Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự và phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Võ Cường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mỗi người dân nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, chủ động tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm. Doanh nghiệp chủ động thích ứng giữ đà tăng trưởng xuất khẩu. Cần khẩn trương xử lý điểm nghẽn bảo đảm việc tiêu thoát nước trước mùa mưa bão.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 do Ban chỉ đạo 138 phường Võ Cường tổ chức. Phường Võ Cường hiện có khoảng 79.000 nhân khẩu sinh sống tại 15 tổ dân phố. Trong 7 tháng năm nay, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những bước phát triển mới và sâu rộng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phường tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 4.100 người tham gia, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 350 lượt và phát 2.500 tài liệu. Người dân đã cung cấp hơn 50 tin có giá trị, góp phần điều tra, làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 31 đối tượng. Cùng với đó, phường duy trì xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự như tuyên truyền an toàn trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên, các tổ tuần tra nhân dân, điểm chốt bảo đảm an ninh trật tự và các câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường phòng chống tội phạm trên không gian mạng, ma túy, cháy nổ và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương ghi nhận biểu dương những kết quả phường Võ Cường đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhấn mạnh, đây là địa bàn trọng yếu về an ninh trật tự, tốc độ phát triển kinh tế dịch vụ nhanh, tập trung đông người nước ngoài, công nhân và người lao động ngoại tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đồng chí đặc biệt lưu ý cần coi trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng, kiên quyết phòng ngừa, xử lý các hành vi gây rối, đua xe, cướp giật, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh yêu cầu
phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức sâu sắc và nhận thức rõ rằng bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Phải làm cho phong trào thực sự trở thành phong trào của nhân dân, do nhân dân tham gia và vì cuộc sống bình yên của nhân dân, qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên rà soát, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn đô thị, gắn phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã trao 6 xuất quà cho các tập thể cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ và nhân dân phường Võ Cường, tập thể công an phường vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chiều 14 tháng 8, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2029. Tới dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo chương trình ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai các công trình phục vụ thanh thiếu nhi và cộng đồng, xây dựng sửa chữa nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trường học, không gian sinh hoạt cộng đồng, tham gia bảo tồn, chỉnh trang và phát huy giá trị các địa chỉ lịch sử văn hóa, điểm du lịch cộng đồng, xây dựng mạng lưới doanh nhân trẻ, đồng hành cùng thanh niên Bắc Ninh, phát huy vai trò của doanh nhân trong cố vấn, truyền kinh nghiệm, đào tạo quản trị, kết nối dự án thanh niên với doanh nghiệp, nhà đầu tư, công nghệ và thị trường, tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp, chương trình kết nối đầu tư, đào tạo quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Phối hợp trao học bổng trang thiết bị học tập, xây dựng phòng máy tính, thư viện số, tổ chức hướng nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng số và kết nối việc làm. Phối hợp chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, hỗ trợ nghề nghiệp, kỹ năng và kết nối việc làm cho thanh niên công nhân, người lao động. Xây dựng không gian sáng tạo, mô hình ứng dụng AI thương mại điện tử, hỗ hỗ trợ người dân, thanh niên, hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng và năng lực số, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống, phấn đấu tổng giá trị các nguồn lực do ba bên cùng tham gia, kết nối và huy động để triển khai chương trình đạt từ 80 tỷ đồng. Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trong định hướng kiến tạo các phong trào, chương trình hành động của thanh niên, kết nối điều phối các nguồn lực xã hội, đồng thời phát huy thế mạnh của hội doanh nhân trẻ về đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp, kinh nghiệm quản trị, khoa học công nghệ, thị trường và các nguồn lực để cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Nhân dịp này đã diễn ra lễ bàn giao câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp cho đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.
Cũng trong ngày 14 tháng 8, nhiều đồng chí lãnh đạo đã dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự ngày hội tại xã Hiệp Hòa. Xã Hiệp Hòa hiện có một khu công nghiệp, năm cụm công nghiệp cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong bảo đảm an ninh trật tự. 6 tháng đầu năm, người dân đã cung cấp 16 nguồn tin có giá trị, giúp công an xác minh, làm rõ, xử lý 28 đối tượng vi phạm. Xã duy trì 81 mô hình, 59 tổ chức quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà các tập thể cá nhân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hiệp Hòa đã đạt được. Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự và đẩy mạnh hơn nữa phong trào trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Hiệp Hòa nói riêng, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền xã quán triệt nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, là tiền đề để giữ vững môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, 11 tập thể, 11 cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể là nhân dân, cán bộ xã Hiệp Hòa và công an xã Hiệp Hòa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 phường Song Liễu. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Song Liễu được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình thiết thực. Nổi bật là mô hình camera phòng chống tội phạm với hơn 200 camera được lắp đặt trên các tuyến đường, hơn 76 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 20 điểm chữa cháy công cộng. Các tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công 12 trên 12 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 96 thành viên tại 10 tổ dân phố thường xuyên phối hợp với công an phường tuần tra kiểm soát. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tham gia đấu tranh bắt giữ 6 vụ phạm pháp hình sự, 6 vụ phạm tội về ma túy với 12 bị can, xử lý 6 vụ vi phạm về kinh tế môi trường. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn ghi nhận và biểu dương sự tham gia tích cực của cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân phường Song Liễu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là yếu tố quan trọng tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Song Liễu tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, xây dựng lực lượng công an phường và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh. Lực lượng công an phường cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, không để hình thành điểm nóng. Qua đó tiếp tục xây dựng địa phương an toàn ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Cũng tại phường Song Liễu, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tới kiểm tra việc áp dụng mô hình trợ lý nhân dân tại trung tâm phục vụ hành chính công tại địa phương. Trợ lý nhân dân là công cụ trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được trung tâm phục vụ hành chính công phường Song Liễu triển khai thử nghiệm từ ngày 14 tháng 7 năm 2026. Mô hình kết hợp với đội ngũ cán bộ bưu điện tỉnh nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, từ tra cứu, chuẩn bị hồ sơ, kê khai, số hóa, đến kèm hồ sơ đến nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công. Sau gần một tháng thử nghiệm, hệ thống đã hoàn thiện 45 trên 46 thủ tục hành chính theo yêu cầu, đạt khoảng 98%. Công cụ trợ lý nhân dân đã hỗ trợ tiếp nhận 136 hồ sơ thực tế của người dân thuộc 17 nhóm thủ tục hành chính, trong đó 133 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã và 3 hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Qua thực tế vận hành, mô hình được đánh giá hoạt động ổn định, hỗ trợ người dân và cán bộ điền biểu mẫu, số hóa, đính kèm hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện. Thời gian hoàn thành mỗi hồ sơ được rút xuống chỉ còn khoảng 2-3 phút so với khoảng 8-10 phút khi thực hiện theo phương pháp nhập liệu truyền thống, qua đó góp phần giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót trong quá trình nhập thông tin. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao sự phối hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ nguyên Mới Việt Nam với Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh và Phường Song Liễu trong nghiên cứu xây dựng, rà soát, hoàn thiện mô hình trợ lý nhân dân. Qua thực tế triển khai, bước đầu cho thấy mô hình có tính thiết thực, góp phần hỗ trợ cán bộ và người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Đồng chí đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh và các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính phát sinh thường xuyên, trong đó nghiên cứu kỹ nhu cầu tại các xã miền núi, những địa bàn có đặc thù về dân cư và điều kiện tiếp cận công nghệ, bảo đảm mô hình đáp ứng sát hơn với nhu cầu thực tế của người dân. Các thủ tục được bổ sung cần được chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ để người dân có thể dễ dàng tra cứu, kê khai và hoàn thiện hồ sơ. Trước mắt nghiên cứu triển khai mô hình tại một số địa bàn đông dân cư có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh lớn như Bắc Giang, Hiệp Hòa. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế, phấn đấu nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh trong tháng 9 năm 2026 gắn với các hoạt động chào mừng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Cũng trong sáng ngày 14 tháng 8, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tập đoàn Plug and Play do ông Mai Makeda, Giám đốc quan hệ đối tác và đổi mới sáng tạo M làm trưởng đoàn nhằm trao đổi khả năng hợp tác tại tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn Plug and Play là một tổ chức hoạt động về đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, có trụ sở tại thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, chuyên kết nối các công ty khởi nghiệp với các tập đoàn lớn, quỹ đầu tư và chính phủ nhằm thúc đẩy công nghệ mới. Tại buổi làm việc, đại diện Plug and Play đề xuất thành lập trung tâm xuất sắc về AI tại Bắc Ninh, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất tiên tiến, robot và năng lượng sạch, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế và đào tạo nhân lực. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh luôn xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho phát triển. Thời gian qua, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực này với nhiều chỉ số đứng đầu cả nước như tỷ trọng kinh tế số trong GDP, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương xếp thứ 6, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đứng thứ nhất cả nước. Bắc Ninh cũng đứng thứ hai cả nước về tổng vốn FDI đăng ký. Đánh giá cao ý tưởng thành lập trung tâm xuất sắc về AI tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Plug and Play xây dựng đề xuất chi tiết về mô hình trung tâm, trong đó làm rõ lộ trình triển khai, nhu cầu hỗ trợ, cơ chế vận hành và phương án huy động nguồn lực. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn khảo sát thành lập trung tâm trên địa bàn, đồng thời kết nối các startup, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy hoạt động đặt hàng, giải quyết các bài toán thực tiễn dựa trên trí tuệ nhân tạo. Đồng chí giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan làm đầu mối kết nối, phối hợp với tập đoàn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai các nội dung hợp tác.
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, sáng ngày 14 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học, bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt. Dự hội thảo có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh cùng các nhà khoa học trung ương và địa phương. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi khẳng định, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống 1075-1077 dưới sự chỉ huy của Thái úy Lý Thường Kiệt là một mốc son chói lọi, thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Đại Việt, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, phòng tuyến sông Như Nguyệt giữ vai trò quyết định là công trình quân sự phòng ngự quy mô lớn được xây dựng dựa trên lợi thế địa hình tự nhiên, kết hợp với tài thao lược của người chỉ huy và sức mạnh chiến đấu của quân dân Đại Việt. Đồng chí nhấn mạnh, việc nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt không chỉ là trách nhiệm đối với lịch sử và các thế hệ mai sau, mà còn là hành động cụ thể hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, biến di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt, đồng thời phục vụ công tác quy hoạch, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển văn hóa du lịch và giáo dục truyền thống trong thời gian tới. Hội thảo đã thu hút 45 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trong đó tập trung làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, quân sự của hệ thống di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt, nhận diện các địa điểm, dấu tích liên quan đến phòng tuyến trong cuộc kháng chiến chống quân Tống, qua đó từng bước xác định quy mô, cấu trúc và mối liên hệ giữa các điểm di tích, đồng thời phân tích nghệ thuật quân sự thời lý trong việc tận dụng địa hình, xây dựng hệ thống phòng ngự và tổ chức thế trận chủ động, làm nổi bật giá trị tư tưởng về độc lập, chủ quyền và ý chí bảo vệ non sông. Từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày ảnh Phòng tuyến sông Như Nguyệt, niềm tự hào của quốc gia Đại Việt với 40 hình ảnh tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ 25 địa điểm di tích nhằm đánh giá vị thế vai trò chiến lược của phòng tuyến sông Như Nguyệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống.
Sáng 14 tháng 8, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh trên địa bàn quân khu. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì. Cùng dự có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, một số sở ban ngành và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Qua triển khai, các luật đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tham gia xây dựng địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định cho phù hợp thực tiễn, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó quy mô tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và xác định cấp xã là một bộ phận của khu vực phòng thủ. Kết luận hội nghị, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các địa phương tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh và chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới.
Sau đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt toàn thể hội viên lần thứ nhất vào sáng ngày 14 tháng 8. Tại hội nghị này, Ban chấp hành hội và hội viên thống nhất tinh thần hoạt động hướng tới xây dựng tổ chức hội thực chất hiệu quả, lấy lợi ích và sự phát triển của doanh nghiệp làm trọng tâm. Định hướng xuyên suốt được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh hướng tới trong nhiệm kỳ này là kết nối, hỗ trợ và cùng phát triển. Trên tinh thần đó, lãnh đạo hội và các hội viên đã cởi mở, thẳng thắn trao đổi, đối thoại về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong quá trình sản xuất kinh doanh như mở rộng thị trường, tiếp cận thông tin nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Một điểm nhấn trong phần trao đổi đối thoại trực tiếp là các hội viên tập trung chia sẻ nhu cầu hợp tác, mở rộng thị trường và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Trong đó định hướng được nhiều doanh nghiệp quan tâm là tăng cường liên kết ngay trong cộng đồng hội viên để sản phẩm, dịch vụ và năng lực của doanh nghiệp này có thể trở thành đầu vào, đối tác hoặc một mắt xích trong chuỗi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khác. Cách làm này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn nguồn lực sẵn có, mở rộng thị trường, giảm chi phí tìm kiếm đối tác, đồng thời tạo thêm giá trị ngay trong mạng lưới doanh nghiệp trẻ của tỉnh. Trong đó, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục làm cầu nối, nắm bắt nhu cầu thực tế của hội viên, làm cầu nối thúc đẩy các chương trình giao lưu kết nối cung cầu và hợp tác kinh doanh, cùng tạo ra giá trị, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu đạt trên 62 tỷ đô la, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, hoạt động thương mại quốc tế đứng trước không ít thách thức. Các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh đang chủ động các giải pháp để duy trì đơn hàng, ổn định sản xuất và giữ đà tăng trưởng xuất khẩu. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Vũ Tuyền. Công ty trách nhiệm hữu hạn Peony khu công nghiệp V-Ship hoạt động trong lĩnh vực may mặc, 100% phục vụ thị trường xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của công ty này đạt 70 triệu đô la. Dự kiến cả năm 2026 đạt 130 triệu đô la, tăng 10% so với năm ngoái. Mặc dù các đơn hàng đã được ký kết đến hết năm 2026, nhưng dự báo sẽ gặp nhiều biến động trong năm tới. Phóng viên Vũ Tuyền chia sẻ.
Trước những biến động trong chính sách thuế quan của Mỹ, thì các doanh nghiệp FDI trong ngành may mặc bắt buộc phải tái cơ cấu lại hoạt động của công ty để tối ưu chi phí. Trong đó, có việc tái cơ cấu nguyên liệu đầu vào. Đây cũng là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt khi tham gia vào chuỗi cung ứng.
Ông Lee Wei-Quen, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Peony cho biết.
Để tối ưu chi phí, chúng tôi đã sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái, cơ cấu lại hoạt động vận tải, sử dụng nguyên liệu có thể tái chế và tìm các nhà cung ứng là doanh nghiệp nội địa, đàm phán với các đối tác để giữ đơn hàng ổn định, đảm bảo vận hành và việc làm ổn định cho công nhân.
Các doanh nghiệp may mặc nội địa cũng không ngoại lệ khi bắt buộc phải đầu tư đổi mới công nghệ tự động hóa và chuyển đổi số trong quản trị sản xuất, đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu nhằm thích nghi với sự biến động của thị trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG chia sẻ.
Cái điểm mà thuế quan đang áp thuế chủ yếu là nguồn gốc xuất xứ của loại nguyên phụ liệu. Và từ đây thì chúng tôi đã tìm hiểu các cái phương pháp cũng như là các cái đề xuất để góp ý với khách hàng chuyển đổi nguyên phụ liệu mà có nguồn gốc xuất xứ để có thể ưu tiên được thuế quan khi nhập khẩu vào Mỹ. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, trang thiết bị tự động hóa để giúp cho giảm áp lực về chi phí nhân sự cũng như là đặc biệt là tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu.
7 tháng đầu năm, Bắc Ninh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, tập trung vào các nhóm hàng điện tử, linh kiện, thiết bị viễn thông và sản phẩm công nghệ cao. Các doanh nghiệp FDI quy mô lớn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, mở rộng dây chuyền, gia tăng đơn hàng xuất khẩu. Ông Ban Hyung Jin, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ECI Vina nói:
"Để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, chúng tôi luôn yêu cầu các nhà cung cấp cho chúng tôi phải có nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa minh bạch. Chúng tôi cũng đang hợp tác với một số doanh nghiệp Việt để thích ứng với biến động về giá cả của thị trường."
Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều yếu tố khó dự báo, tinh thần chủ động thích ứng đang giúp cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh củng cố nền tảng tăng trưởng. Với sự đồng hành của chính quyền tỉnh, đây không chỉ là giải pháp trước mắt để duy trì đơn hàng, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết giúp doanh nghiệp nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó góp phần giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu của Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành quyết định số 2210 phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nội dung phương án được phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn, chủ động huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh khi tình huống vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thực hiện phương án, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu rà soát, cập nhật, điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
Quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng giao thông và mở rộng các khu cụm công nghiệp đang làm gia tăng nhu cầu tiêu thoát nước. Trong khi đó, việc chậm hoàn trả các công trình thủy lợi, chia cắt kênh tiêu tại một số khu vực đã và đang ảnh hưởng đến năng lực tiêu thoát nước của toàn hệ thống, nhất là khi xuất hiện mưa lớn. Kênh tiêu N1 dẫn nước về trạm bơm tiêu Vọng Nguyệt có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước cho khu vực. Tuyến kênh đảm nhiệm tiêu 26 hectare diện tích gieo cấy của hợp tác xã Đông Xuyên và Đông Thái của xã Yên Phong, khoảng 163 hectare lưu vực dân sinh và một phần diện tích khu công nghiệp Yên Phong 2C. Tuy nhiên, trên 1.000 mét kênh tiêu bị lấp và chưa được hoàn trả, khiến dòng chảy bị cản trở, làm giảm năng lực tiêu thoát, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi mưa lớn. Ông Nguyễn Hữu Trung, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Yên Phong chia sẻ:
"Năm 2025 thì cái diện tích ngập úng là khoảng độ 20 hectare, ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như là cái diện tích của cây trồng. Để đảm bảo công tác tiêu thoát nước của lưu vực của kênh N1 ra kênh ra trạm bơm Vọng Nguyệt thì cũng là đề nghị là tổng công ty Vigresera vẫn tiếp tục đề nghị với lại các cấp để hoàn trả lại cái hệ thống kênh tiêu L1 để đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thoát của lưu vực."
Tại đường tỉnh 287 phường Từ Sơn, do nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục cầu qua kênh tiêu nên phần lớn lòng kênh hiện bị bùn đất bồi lấp, khiến dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thoát nước của tuyến kênh. Mặc dù trước đó công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu sớm có phương án xử lý hoàn trả hiện trạng kênh tiêu, song đến nay việc khắc phục vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của tuyến kênh, nhất là trong thời điểm mưa lớn. Ông Nguyễn Văn Ti, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống thông tin thêm:
"Theo quy định thì mùa này là không được phép thi công trong lòng kênh, các đập đều phải phá. Tuy nhiên thì do cái điều kiện thi công của ban chưa xong cái mố cầu ở giữa lòng sông, chính vì vậy nên là cái việc mà qua dòng chảy này nếu có mưa lớn thì nguy cơ ngập úng và trạm bơm đầu mối không có nước là rất cao. Chúng tôi đã có văn bản gửi chủ đầu tư là ban quản lý dự án giao thông nông nghiệp số 2 của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời là báo cáo tỉnh và báo cáo sở. Tuy nhiên thì cái việc mà khắc phục cũng chưa được như cái mong muốn."
Với hệ thống thủy lợi đảm nhiệm tiêu thoát cho gần 50.000 hectare lưu vực, trong đó hơn 22.000 hectare diện tích nông nghiệp, công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong công tác tiêu thoát nước. Vì vậy, việc sớm hoàn trả các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, khơi thông dòng chảy và bảo đảm năng lực tiêu thoát trước mùa mưa bão là yêu cầu cấp thiết nhằm chủ động phòng ngừa ngập úng, bảo vệ sản xuất dân sinh và hoạt động của các khu công nghiệp.
Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ngày 14 tháng 8, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 phối hợp với Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo khai mạc trưng bày chuyên đề Từ miền quan họ đến ngục tù Côn Đảo, một tấm lòng son. Gần 300 tư liệu hình ảnh được chọn lọc giới thiệu những giá trị lịch sử đặc biệt của hệ thống nhà tù Côn Đảo, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước từng bị giam cầm tại nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Điểm nhấn của trưng bày là những tư liệu về những người con quê hương Bắc Ninh từng bị địch bắt, tù đày tại Côn Đảo, trong đó có các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, nhiều chiến sĩ đã biến nhà tù thành trường học đấu tranh cách mạng, giữ vững khí tiết và niềm tin vào độc lập dân tộc. Thông qua trưng bày, hai vùng đất Bắc Ninh, Côn Đảo được kết nối trong một dòng chảy lịch sử về lòng yêu nước và ý chí đấu tranh cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập tự do hôm nay. Trưng bày được tổ chức tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1.
Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Bảo vệ quyền trẻ em xã Nhã Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ, nâng bước chân em tới trường. Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp năm học mới 2026-2027. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 17 chiếc xe đạp và 96 suất quà với tổng trị giá gần 90 triệu đồng nhằm hỗ trợ động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập. Nguồn kinh phí được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã huy động từ hoạt động thu gom, bán rác thải tái chế, nguồn xã hội hóa và ủng hộ của công đoàn cơ sở Aribank chi nhánh Bắc Giang 2 với số tiền 20 triệu đồng. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình mà còn là nguồn động viên để các em học sinh thêm tự tin, nỗ lực học tập, chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới.
Báo Dân Trí phối hợp cùng Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Nâng bước đến trường, trao tặng 209 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh là con em của hội viên Hội Người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình là hoạt động ý nghĩa trước thềm năm học mới 2026-2027 nhằm sẻ chia những khó khăn và tiếp thêm động lực cho các em học sinh trên con đường học tập. Với mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng, bạn đọc báo Dân Trí mong muốn gửi gắm một lá chắn bảo vệ sức khỏe, giúp các bậc phụ huynh giảm bớt gánh nặng kinh tế để an tâm hơn khi con em đến trường. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, đại diện báo Dân Trí đã trao tặng những phần quà nghĩa tình tới hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Kinh Bắc, trị giá gần 20 triệu đồng mỗi hộ. Trên quy mô cả nước, chương trình Nâng bước đến trường tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn của báo Dân Trí đã trao tặng hơn 7.200 thẻ bảo hiểm y tế trong 4 năm. Riêng Bắc Ninh, từ năm 2025 đến nay, báo đã tổ chức hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nặng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, giúp đỡ gia đình khiếm thị với số tiền 308 triệu đồng và đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động tặng quà Tết, cứu trợ thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ.
Tỉnh đoàn Bắc Ninh vừa phối hợp với báo và phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức chung kết sân chơi tiếng hát măng non con họ tỉnh Bắc Ninh mở rộng 2026. Kế thừa thành công của những năm trước, sân chơi tiếng hát măng non con họ tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm nay đã thu hút đông đảo các thí sinh trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký ở nhiều thể loại khác nhau. Qua vòng sơ tuyển, ban tổ chức đã chọn ra 12 thí sinh thuộc thể loại đơn ca của hai nhóm tuổi, gồm 6 thí sinh ở lứa tuổi 1 nhi đồng, 6 thí sinh ở lứa tuổi 2 thiếu niên và 5 cặp thí sinh song ca đủ tiêu chuẩn vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh và cặp song ca thể hiện 2 bài dự thi, gồm 2 bài dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ hoặc 1 bài quan họ cổ, 1 bài quan họ lời mới. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia sơ tuyển các hạng mục nhất, nhì, ba cho các nhóm lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên và thể loại song ca. Sân chơi tiếng hát quan họ tỉnh Bắc Ninh mở rộng 2026 là hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống thiết thực, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng yêu các làn điệu dân ca quan họ. Thông qua sân chơi nhằm tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh tới đông đảo thế hệ trẻ, qua đó tìm hiểu, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc với loại hình dân ca quan họ nhằm thúc đẩy sự phát triển của các câu lạc bộ măng non quan họ.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời có nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời có nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 78%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời có nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 79%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Thu Hà cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.